Có không? Có nghe không? Là cái thấy nghe đó hình dáng sao? Hình dáng sao? Nó không phải hình dáng, không phải hình dáng tức là không phải sắc. Mà khi thấy, khi nghe đó, có suy nghĩ không? Không có suy nghĩ, đó không phải tâm. À, rồi cái thấy, cái nghe có tạo nghiệp chưa? Nó có tạo nghiệp. Ví dụ như giờ mình thấy người đó đẹp, thấy người kia xấu. Thấy đẹp thấy xấu là có quyền thấy, chứ đâu có thấy đẹp xấu lộn xộn được. Đẹp ra đẹp, xấu là xấu. Mà không khởi cái nghĩ người đó đẹp dễ thương, người kia xấu dễ ghét, thấy không? Không khởi cái nghĩ đó thì ai cũng thấy, ai cũng biết như nhau hết. Người đó đẹp thì ai cũng thấy là đẹp, người kia xấu ai cũng thấy là xấu, thì cái thấy đồng. Nhưng mà khởi nghĩ ghét thương là khác, phải không? Có người thấy người này đẹp mà người khác lại thấy xấu, phải không? Người này dễ thương, người kia lại khó thương. Thì như vậy đó, bước qua cái chặng đó rồi, cái sai biệt. Như vậy thì tất cả chúng ta đều thấy, mà thấy tức là biết, đều nghe tức là biết. Có cái biết không hình tướng thì là không sắc, không phải suy nghĩ cho nên phải tâm, mà cũng không tạo nghiệp cho nên không phải hạnh nghiệp. Nếu ai mà nhận được cái biết đó rồi, chỉ trong cái khải móng tay là đầy đủ tất cả môn, nhanh như là cái khải móng tay. Tù dễ quá, phải không? Mà cái có sẵn chứ không phải cái ở đâu đem đến. À, rồi sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, chỉ trong một chốc lát thôi, một chốc lát là diệt hết nghiệp trong tam a kỳ đó, tức là ba cái a tăng kỳ kiếp, tức là ba cái vô số kiếp, nghiệp tạo trong ba vô số kiếp, chỉ khải móng tay đây hết trời. Thảnh thơi làm sao không? Không có từng tự. Tại sao vậy? Bởi vì nghiệp nó có từ đâu? Bởi vì nó có từ cái tâm mà mình phân biệt tốt xấu hơn thua đó. Nếu tốt thì mình mến, xấu thì mình không ưa. Mà có mến, có không ưa thì có tạo nghiệp. Vì vậy mà còn cái tâm mà không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp đó, cái biết không phải sắc, không phải tâm, không phải hành nghiệp, thì cái biết đó nó không có vướng dấp gì với cái thứ đó hết á. Bởi vậy cho nên ai sống được với cái đó một phút, một giây, thì tất cả nghiệp đều tan biến hết. Cũng như chỉ trong một khải móng tay là được 8 vạn môn, tức là 8 vạn pháp môn. Bởi vậy quý vị nhớ, Đức Phật đưa cành hoa sen lên, nhìn tất cả đại chúng ai cũng ngơ ngác. Tới ngày ca diết, ngày nhận được cái ngày mỉm cười, thì Phật liền thọ ký. Chỉ nhìn cái cười đó, như ông Phật của mình đưa hoa sen lên, quý vị cười chưa? Thấy Phật đưa thì đưa, chứ mình không cục cửa nhúc nhích gì hết, phải không? Đó là vì chúng ta không nhận ra được cái mình hiện tiền đang thấy. Chính cái đang thấy, cái đang nghe đó mới thực mình. Còn cái suy nghĩ không phải thực mình, mà mình lại ngược, bỏ quên cái thực mình mà chạy theo cái không thực. Cho nên ngài thành hội, tức là đệ tử của Lục Tổ, ngài dùng một thí dụ hết sức là chí lý. Ngài nói như cái gương này, mà khi quý vị nhìn vào gương thấy hình dáng người thì còn nhớ cái gương không? Thấy hình dáng là quên gương, phải không? Nghĩa là thấy khi nhớ hình dáng đẹp, hình dáng xấu, hình dáng trắng, đen, vân vân, thì không bao giờ nhớ cái gương. Mà chừng không còn hình bóng nào thì cái gương nó mới hoàn toàn trong sáng. Gương hiện trong sáng, mà miễn chấp nhận nhìn cái bóng, chú tâm vào cái bóng thì quên gương. Bây giờ chúng ta chú tâm nhớ cái suy nghĩ thì quên cái tâm thể hiện tiền. Chú tâm nhớ cái suy nghĩ thì quên tâm thể hiện tiền. Cho nên đi sâu rồi, quý vị thấy Đức Phật ngài dạy, nếu chúng ta biết phản quang, nhìn lại, đừng chạy theo cái vọng tưởng, vọng tưởng lặng hết, thì cái tâm thể hiển tiền, cũng như là không có bóng thì thấy gương rõ ràng, không có thiếu chút nào hết. Mà không phải nói người tu thiền mới vậy, người tu tịnh độ cũng giống như vậy. Bởi vì Phật dạy niệm Phật để làm gì? Niệm để diệt cái niệm, phải không? Niệm Phật để quên những cái niệm khác, cứ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật hoài, đâu có nhớ chuyện gì, đâu có suy nghĩ cái gì, phải không? Chừng nào nhớ câu niệm Phật đó, mãi đi đứng nằm ngồi đều nhớ câu niệm Phật không đó, thì đó gọi là được nhất niệm. Nhất niệm chứ chưa phải là vô niệm. Rồi chừng mà khi mà cái niệm đó nó lặng hết hoàn toàn, cái nghĩ suy lặng hết hoàn toàn, thì cái câu niệm Phật cũng buông luôn. Thì đó gọi là nhất tâm. Hồi nãy là nhất niệm, còn một câu niệm Phật. Rồi sau đi tới nhất tâm. Mà nhất tâm tức là vô tâm, là không còn niệm nào hết. Hay là nhất tâm tức là vô niệm. Mà chừng đó tới nhất tâm thì ông Phật Di Đà mới hiện, phải không? Còn đương niệm mà ông không có hiện thì Phật Di Đà ở đâu? Tức là tánh giác mình hiện ra. Thì như vậy, niệm Phật để dừng, để dứt những cái nghĩ suy, vì cái đó là cái bóng mà mình lâu nay mình bám vào cái bóng, tự hài lòng mà quên cái thật của mình. Người tu thiền thì ngay đó, thẳng đó, biết những cái bóng đó là không thiệt, buồn, để rồi lặng hết, để trở về một cái tâm chân thật của mình, thì chừng đó gọi là vô niệm. Thì chừng đó thì thấy được pháp thân, thấy được Phật. Như vậy thì pháp tu nghe có khác, nhưng mà đến cứu kính là không hai, đều đi tới chỗ đó. Vì Phật thương chúng ta mê muội. Thưa quý vị, chúng ta mê muội cái gì?